This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch trở lại với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50. Với thời lượng 30 phút của chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, bảo lãnh gia đình, xin nhập quốc tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và trao đổi với luật sư Michael Cao nhé. Từ đài 1160 em, từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chính thức chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất hân hạnh chào quý vị của đài 160 Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư có khỏe không?
Dạ, Michael khỏe. Michael thật sự là sáng nay đang làm việc ở bên văn phòng Dallas, đang ở bên Garland nè.
Dạ, thưa luật sư thì ngay từ đầu chương trình có vị thính giả gọi vô thì
xin chào. Dạ.
Xin chào, chương trình Di trú đọc dịch, xin chào. Hello.
Hello, có phải em không vậy?
Dạ đúng rồi, xin chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Dạ. Dạ, em chào luật sư, em chào anh Dũng Nghiêm. Cho em hỏi cái vấn đề của em là như vậy, em làm bảo lãnh con em là 2-3 năm rồi mà bây giờ em chưa nhận được cái giấy người ta báo là người ta đã nhận được approve của mình thì giống như
con chị như tuổi chị.
Dạ, anh luật sư chờ em chút, đây là chị của em, nói thật sự ra cái này là vấn đề của chị em á. Thì okay. Luật sư có thể lắm. Dạ, em chào rồi anh luật sư.
Dạ, chào chị.
Dạ, hồi nãy luật sư hỏi chị, con chị bao nhiêu tuổi đó chị?
Dạ, con của chị có gia đình rồi mà chị làm đơn diện giống như làm bảo lãnh diện ly thân, là mẹ đơn thân á.
Mẹ quốc tịch và là như con có gia đình.
Mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con có gia đình nhưng mà ly hôn á, tức là bây giờ em bảo lãnh diện
một khi mà con
á.
Một khi mà con đã ly hôn rồi nghĩa là con không có gia đình nha, nhớ nha, một khi đã ly dị rồi thì là không có gia đình nữa. Mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình, hiện tại người ta đang giải quyết tới 22/9/2015, mình nộp là mình nộp được 3 năm. Dạ.
Tức là em nộp từ năm 2019 cho tới giờ á, mà 2019 và tới bây giờ là 4 năm á, nhưng mà hai vợ chồng á là 4 hồ sơ bảo lãnh coi như hai đứa con, mà hai vợ chồng đứng ra bảo lãnh hai cái hồ sơ luôn, nhưng mà nó mới approve được có anh là còn chị là chưa thấy hoàn toàn luôn. Mà em hỏi anh là cái đó là cái lý do sao mà nó chưa approve hay là vì một cái lý do gì?
Xin lỗi chị, là ai bảo lãnh cho ai nữa? Tưởng là con không có gia đình là thôi chứ, là giống như con gái thôi chị, đúng không?
Tức là chị bảo lãnh cho con chị, nhưng mà cái diện mẹ đơn thân á, có gia đình rồi nhưng mà ly dị anh. Rồi
hiểu.
Bây giờ bảo lãnh. Dạ. Rồi bây giờ hai vợ chồng bảo lãnh cả hai mặt hồ sơ, nhưng mà sao nó chấp nhận được có anh, còn chị chưa có một cái giấy tờ gì hết.
Oh, ok, so ba thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 51 không gia đình, và mẹ cũng mở cái hồ sơ là thẻ xanh bảo lãnh như con trên 51 không gia đình, cả hai người mở hai cái hồ sơ cho một người đúng không?
Dạ dạ đúng rồi.
Ok. Dạ. Không có, đôi khi có cái nó approve nó chấp thuận sớm, đôi khi có cái nó để lâu. Không cái đó nó không ảnh hưởng tới hồ sơ, là tại vì thật sự là hồ sơ nộp 4 năm mới nộp ở FIB là thẻ xanh mẹ, thẻ xanh bảo lãnh như con trên 51 không gia đình thì bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 9 2015. Nó vẫn còn lâu lắm chị ơi. Dạ.
Bây giờ nó là, đó là cái lý do là em nói là tại tại sao mà bây giờ nó lâu như vậy hả? Nó
cái đó
cho
bình thường.
Cái chồng em.
Cái đó bình thường chị ơi.
Em chưa được cái gì hết á. Em chưa có một giấy tờ gì. Nó
có quá đường
cho
chứ.
Con em. Dạ.
Có quá đường
nhưng
chứ
mà...
đúng không?
Dạ.
Có quá đường chứ.
Có cái giấy là cái giấy receipt thôi nhưng mà chưa có approve cái gì hết anh ơi.
Dạ đúng chị. Chỉ có cái giấy hóa đơn là nó đã nhận được cái đơn của mình. Có cái ngày ưu tiên là 2019. Thì bây giờ là mình chờ đợi thôi. Thật sự là approve càng trễ càng tốt chị ơi, chứ không phải là nó hại hồ sơ là không sao đâu.
Tại vì em sợ là sau này con của nó quá tuổi rồi em phải đóng ruột. Em không biết làm sao mà mới có nộp à. Mới có anh nó mới approve, còn nó không có approve cho em. Rồi không biết hiểu sao, sợ nó trễ quá đó. Sợ
thì bởi mới nói là approve càng trễ càng tốt, chứ không phải là hại cái hồ sơ đâu. Bởi tại càng trễ càng tốt. Thì nó mới quả may cứu được mấy đứa bé mà cháu ngoại đó, con của chị đó. Thì là nếu nó quá 21 tuổi thì nó có thể bị lọt lại. Nhưng nếu mà approve trễ thì mình được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi ngày nộp tới ngày approve. Thì là không có sao đâu. Cái chuyện mà 4 năm là bình thường, không có sao đâu. Dạ.
Dạ, dạ. Ok. Cảm ơn luật sư nhiều
nhé. Ok nha. Rồi, ok chị. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Thưa luật sư, thì thời gian vừa qua thì cái visa bulletin có trường hợp nào nó có diễn nào nó nhanh hơn hoặc nó chậm hơn không thưa bác sĩ, thưa luật sư?
Visa bulletin căn cứ theo tháng 3 nha, mới đây nha, là nó vẫn là như là mấy kỳ trước. Cho những hồ sơ gia đình F1 2 3 4 anh chị em ba má bảo lãnh như con trên 21 chỉ 21 thẻ xanh bảo lãnh. Nó nằm như giữ nguyên, nó không có di chuyển. Nhưng một cái thông tin rất là tốt là ngày hôm nay luôn, mới sáng hôm nay là bên văn phòng nhận đâu mười mấy 20 cái hồ sơ lãnh sự báo là sẽ đi phỏng vấn. Là trong những cái mười mấy 20 hồ sơ này là rất là nhiều hồ sơ anh chị em thẻ xanh và lãnh dược con dưới 21 vân vân, nói chung là những cái diện trong gia đình là bắt đầu người ta phỏng vấn lại trong mấy tuần nay. Thì cái hy vọng là qua tháng tới hay tháng hai tháng gì là bắt đầu nó di chuyển lại như ngày xưa. Bây giờ này ở bên lãnh sự của Mỹ ở Sài Gòn hiện tại bắt đầu người ta phỏng vấn lại rất là nhiều nha. Tại vì chính là văn phòng gần đây nhận rất là nhiều những cái email mà báo là sắp có ngày đi phỏng vấn.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, thì không biết cái thời gian vừa qua có thêm thông tin mới gì về luật di trú không, thưa luật sư?
Luật di trú thì luật mới thì không có. Đầu năm thì người ta có đề nghị là những cái đơn rất có thể là qua tới giữa năm nay, qua hè thì có thể là nó tăng lên. Những cái đơn nộp đi thi quốc tịch, những cái đơn bảo lãnh thân nhân gia đình I-130, những cái đơn chuyển diện I-485, vân vân, những cái đơn nói chung là lên từ trái qua phải, cái câu hỏi là lên nhiều lên nít thôi. Nhưng nếu mà phải đoán là chắc là trong vòng năm nay nha, không phải là hiện tại, không phải là trong vòng 1-2 tháng, mà là trong vòng năm nay, thế nào những cái chi phí đó nó cũng sẽ lên. Ý của Michael nói là cô quý vị nào mà đủ điều kiện mở sơ bảo lãnh nên mở bây giờ đi. Nếu không thì mai mốt cái chi phí nó càng ngày nó càng mắc.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Thì quý thính giả lưu ý lời luật sư nói ha, nếu quý vị nào đã có quốc tịch, có ý định bảo lãnh người thân thì quý vị hãy làm ngay bây giờ nha. Chứ bây giờ thì không những ngoài việc giá cả hàng hóa đồ ăn.
Gần đây rất là nhiều người vô quốc tịch nha. Tại vì thứ nhất là nộp hồ sơ đi thi quốc tịch rất là lẹ, trong vòng 2-3 tháng là có ngày đi phỏng vấn. Phỏng vấn xong mà sợi chiếu gần đây nó cũng chính xác lắm nha, trong vòng 1-2 tháng là đi tuyên thệ. chính người Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình là theo những gì Michael hiểu, vô quốc tịch rất là nhiều luôn. Thì mà nếu mà vô được quốc tịch thì lúc đó mới đủ điều kiện để bảo lãnh cho anh chị em ba má này kia. Thì Michael khuyên đó là nếu mà đủ điều kiện đó, nhiều khi cứ nộp đi, nhất là cái hồ sơ anh chị em. Nó rất là lâu nhưng mà đôi khi mình bỏ vô cái quay quay lại cái 5-7 năm rồi, đúng không? Dạ. Yeah.
Yeah. Thì quý vị nào đã đậu quốc tịch và tuyên thệ xong thì ngay hôm sau quý vị có thể nộp hồ sơ tại văn phòng luật sư để bảo lãnh gia đình được rồi, phải không luật sư?
Ngày hôm sau là nộp đơn được rồi, đúng.
Đó thì mình cứ cố gắng nha, càng sớm càng tốt, tại vì bây giờ cái gì nó cũng tăng giá hết, thì nhiều khi mình tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và Nhập tịch vẫn đang tiếp tục mở đường line điện thoại. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư Dũng Nghiêm, có một câu hỏi làm cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả đầu tiên ha. Xin chào ạ.
Dạ, alo. Dạ, chào Dũng Nghiêm, chào luật sư Cao. Mình tên Nam á, mình có hỏi là bây giờ nếu mà mình đã quốc tịch rồi thì một cái hồ sơ mở bảo lãnh anh chị em thì cái chi phí nó bao nhiêu vậy bà luật sư?
Cái đơn I-130 là dường như vẫn là 530 hay 535 gì anh ơi. Dạ.
Tức là một hồ sơ là một người hay là một hồ sơ một gia đình?
Một hồ sơ là một người, ông anh, bà chị, em. Nào, cái câu trả lời là vợ con ăn theo là nằm ở trong cái hồ sơ đó, không có tính thêm tiền. Nghĩa là một cái đơn là bảo lãnh cho ông anh, rồi vợ và mấy đứa con của ông anh đã làm theo hết.
Dạ.
Anh hiểu.
Dạ. Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh nha. Chương trình Di trú nộp tịch. Xin chào vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ.
Xin chào anh, chào luật sư. Và thưa cho em hỏi cái là mẹ em qua bên Mỹ được 11 năm rồi thì chưa thi quốc tịch, bây giờ muốn apply thi quốc tịch thì làm sao?
Nộp cái đơn N-400 anh. Cái đơn đó là đơn của sở di trú.
Với một phần là mẹ em 66 tuổi rồi mà không biết tiếng Anh rồi, có chương trình gì giúp bà không?
Đợi thêm 4 năm nữa đủ 15 năm thẻ xanh. Thì miễn sao là trên 55 tuổi, khi nộp hồ sơ là 15 năm thời gian và 55 tuổi thì được quyền mang người thông dịch đi theo để dịch bằng tiếng Việt. Dạ, nhưng mà hiện tại mới 11 năm mà, chắc 4 năm nữa. Dạ.
Ok, vậy thank you luật sư.
Dạ, bằng anh.
Ok, bye bye.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa luật sư, thì một trong những cái, trong khi làm hồ sơ bảo lãnh á, thì một trong những cái bước phải làm là làm cái lý lịch tư pháp á. Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi luật sư là trước khi làm lý lịch tư pháp mà nếu mà bị phạm tội thì có ảnh hưởng đến hồ sơ di trú không? Mà những cái tội gì được đi định cư và những tội gì không được đi định cư, thưa luật sư?
Yeah, tại vì đối với luật của di trú của Mỹ, người ta coi cái vụ hình sự rất là nặng nha. Cái vụ hình sự nếu mà nặng đủ, ví dụ như chém giết ai, người ta có thể trục xuất mình. Hoặc là nếu mà mình ở Việt Nam mà bị xử chém giết, mà bị trong tù đi, khi mà trích lục ra cái lý lịch tư pháp số 2, nộp lên cho lãnh sự sẽ nhìn vô nói là cái người này bị tội nặng quá, chém giết ai đó mà bị tù 10 năm ở Việt Nam, thì cái người này thật sự là đâu có đáng để Mỹ nhận vô làm thường trú. Người ta sẽ cản, người ta không cho vô thường trú Nhật. Người ta không đồng ý, người ta sẽ từ chối cái hồ sơ. So yes, cái vụ hình sự nó rất là nặng. Nào cái vấn đề là nặng nhẹ. Nếu mà cái hình sự nó rất là nhẹ đi, giống như là ở Mỹ nó gọi là misdemeanor, mấy cái mà nhẹ nhẹ đó, thì quả may vẫn còn vô thẻ xanh được. Còn mà mấy cái mà nặng quá, nhiều khi không những mà nó cạn mà nó không bao giờ cho vô nước Mỹ luôn. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư. Nhưng mà nếu mà sau khi đã làm lý lịch tư pháp rồi mà trong thời gian đang chờ phỏng vấn mà bị phạm tội thì lúc đó sở di trú có biết không?
Những gì mình cung cấp với sở di trú thì mình nên là cung cấp sự thật hết, những gì, đúng không? Ở bên Việt Nam cung cấp gì thì mình cung cấp cái đó thôi. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa luật sư, có một câu hỏi khác là có người hỏi là họ có một đứa con mà đang học đại học năm cuối mà bây giờ là có lịch và định cư ở Hoa Kỳ, thì họ muốn hỏi là họ trước khi hết hạn họ qua xong rồi họ cho con họ bay lại Việt Nam để học tiếp, để tốt nghiệp đại học, nốt cái chương trình học dang dở ở Việt Nam á, thì họ có bị tước mất thẻ xanh không và làm như vậy có được không thưa luật sư?
Michael chỉ có khuyên cho những người mà thường trú, nghĩa là những người có thẻ xanh, là nếu mà muốn rời khỏi đất Mỹ thì đừng có đi trên 6 tháng, tốt nhất là đừng có đi trên 6 tháng. Đi 3 tháng, 4 tháng, ok, đừng có đi trên 6 tháng. Mà nếu mà bất đắc dĩ lắm phải đi lên trên 6 tháng thì bằng giá nào đừng có đi trên 5 nha, đi trên 5 dễ có vấn đề lắm. Ok, đi trên 5 có thể là mất luôn thẻ xanh, nhiều khi hải quan của Mỹ nó không có cho vô lại. So, Michael khuyên là một người thường trú, một người thẻ xanh thì đừng có đi lâu quá. Quốc tịch Mỹ thì muốn đi bao lâu đi, dạ.
Yeah. Nhưng mà cái trường hợp của đứa bé này là nó chưa nhận được thẻ xanh nhưng mà nó cần phải về để thi đó thì có thể về được không ạ?
Chưa nhận được thẻ xanh là sao ta? Là mới là... định cư qua Mỹ.
Dạ, yeah. Mới qua vài ngày mà chưa nhận được thẻ xanh mà muốn quay về Việt Nam liền để mà thi cử.
So, cái câu hỏi là lúc nào là mình là thường trú nhân là thẻ xanh là khi mà mình định cư qua Mỹ, qua hải quan Mỹ. So, phỏng vấn Việt Nam, lãnh sự cấp cái visa định cư. Rồi câu hỏi là lúc nào mình là thường trú, lúc nào là coi như là mình là thường trú nhân rồi, là có thẻ xanh rồi, là cái ngày bước qua hải quan. Bước qua hải quan duyệt cái hồ sơ, bấm cái dấu trong hộ chiếu I-551, là lúc đó là mình là thường trú rồi, ngày hai ngày sau là được đi rời khỏi nước Mỹ liền.
Dạ.
Chưa, không cần đợi là thẻ xanh luôn.
Ai không cần cầm trên tay cái green card, không cần đó, là cũng đã là coi như đương nhiên có thẻ xanh phải không luật sư?
Coi như là giống như là mình là thường trú là tại mình có cái dấu bấm ở trong hộ chiếu. Mai mốt, ví dụ như tháng sau đi quay lại Mỹ đi, tuy là chưa nhận được thẻ xanh nhưng mà vẫn vô được là tại vì trong hộ chiếu có dấu bấm I-551. Khi mà hải quan Mỹ người ta kéo cái hồ sơ mình ra thì người ta biết là mình là thường trú, người ta sẽ cho mình vô. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều. Chương trình di trú nhập tịch, xin chào vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Chào luật sư, chào anh Dũng Nghiêm. Luật sư cho em hỏi mấy câu hỏi đó, luật sư. Thế này, cái người mà có quốc tịch đó, mà bảo lãnh con ngoài cả giá thú mà không phải ở Việt Nam mà ở nước khác, cái dụ sư nó đi học ở nước khác thì cái thời gian nó làm bao lâu rồi? Rồi khi mà bảo lãnh đó, thì cần những giấy tờ gì luật sư?
Nằm bảo lãnh con mà out of wedlock đi, ăn thua là nhiêu tuổi anh? Dạ. Trên 21 hay dưới 21?
Dưới 21 tuổi, dạ dưới 21 tuổi luật sư.
Ok, dưới 21 nhưng mà bé sinh ra là trước khi cái người đó có quốc tịch Mỹ, xong rồi sau đó mới có quốc tịch Mỹ.
Đúng rồi, dạ đúng rồi.
Ok, so yes, cái hồ sơ đó là hồ sơ ưu tiên nha, không cần biết là bảo lãnh ở đâu. Bà lãnh ở Canada, bà lãnh ở châu Âu, bà lãnh ở Việt Nam, vân vân. Cái đó là con ruột của mình, chứ dưới 21 thì là cái hồ sơ đó là hồ sơ ưu tiên, là tại vì ba hoặc là má có quốc tịch Mỹ. Thì cái hồ sơ đó đi rất là lẹ, 5 năm rưỡi sẽ tới phiên. Dạ.
Nhưng mà cái khai sinh không có tên bố được.
Dạ, yeah, so cái vấn đề là, ví dụ ở Việt Nam đi, tại vì khi bé ra đời thì mẹ ruột của bé và ba ruột của bé không có giấy thôi. Thì căn cứ theo luật Việt Nam thì bé nó lấy tên mẹ rồi đó, lấy tên họ của mẹ. Thì ở trong cái khai sinh không có tên bố luôn. Thì bây giờ sao? Well, thông thường thì lãnh sự người ta sẽ, nếu mà không có tên của ba trong khai sinh, lãnh sự rất có thể người ta sẽ yêu cầu là giữa ba ruột đứa bé và mẹ của đứa bé phải thử DNA. Ok, thử test nước miếng là coi xem cái đó là 99.99 hay là 0. Zero là không phải là ba mà là 99.99 là sẽ là ba ruột. Rồi một khi thử xong thì thường thường là người ta sẽ cấp visa định cư. Yeah.
Nhưng mà làm trước khi nộp hồ sơ hay là nộp hồ sơ bình thường rồi thì phỏng vấn mới làm cái đó là được?
Nếu mà là khách hàng của Michael thì Michael sẽ nói rằng là nếu có cơ hội cái okay, thử ở bên Việt Nam đi. Ba ruột của đứa bé bay về Việt Nam thử thì nó lẹ, nó đơn giản. Thử thì có kết quả liền. Mà nếu mà nó ra 99.99 á, thì phải quay lại Mỹ mở hồ sơ thì nó đơn giản hơn. Nếu nó không phải thì bỏ qua, đúng không? Một khi mình đã biết chắc rồi thì mình nộp hồ sơ lên như sở y chú. Thì lúc đó sở y chú sẽ yêu cầu thử lại. Thì lúc đó mình phải thử lại ở bên Mỹ nha. Cơ quan mà sở y chú tin tưởng sẽ là cơ quan thử DNA ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam nha. Thì lúc đó mình sẽ làm theo đúng cái thủ tục để mình sắp xếp để cho lấy test nước miếng của bé và mẹ của bé ở Việt Nam và mình thử lại ở bên Mỹ, rồi sau đó sẽ có kết quả. Dạ.
Yeah. Cho em hỏi một câu cuối cùng, nhưng mà bé đó nó đi, nó sinh ở Việt Nam nhưng mà bây giờ nó không ở Việt Nam, thì nó ở một nước khác, thì khi mình làm phỏng vấn mà bảo lãnh như vậy luật sư, thì mình gửi về Việt Nam phỏng vấn ở Việt Nam hay là ở tại cái nước mà bé đó ở?
Nước ở nước nào phỏng vấn ở đó anh, cái đó đơn giản thôi anh. Cái câu hỏi là mình có phải là ba ruột con ruột không? Ba cậu vẫn khuyên là thử đi.
Nó đi du học chứ không phải là nó đi...
Không sao, ví dụ giờ du học Canada đi đúng không? Mình vẫn có thể là sắp xếp tư nhân thử ở bên Canada, thử ở bên châu Âu, thử ở đâu đó. Vẫn sắp xếp được mà đâu có gì khó đâu. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn anh
Nguyễn. Dạ rồi, cảm ơn anh nha, chúc anh may mắn. Thưa quý thính giả, đường line điện thoại vẫn đang tiếp tục mở. Số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin chào một vị thính giả trên đường dây.
Alo.
Dạ nghe.
Alo.
Dạ nghe, xin chào anh. Xin anh cho biết quý dân
Anh Phong, cho em hỏi cái dạng mà mẹ bảo lãnh con thẻ xanh mà trên 21 tuổi á. Nếu như mà vì Việt Nam sao quá 6 tháng hoặc 1 năm á, rồi giấy tờ mà tới có gì trở ngại không? Với cái câu hỏi thứ hai là tôi hồ sơ 2016 nó giải quyết mẹ bảo lãnh tới chưa gì?
Mẹ bảo lãnh cho con hay con bảo lãnh cho mẹ?
Mẹ bảo lãnh con thẻ xanh trên 21 tuổi.
Ok, so mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con không quy định trên 21 tuổi.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Ok, so F2B nha, F2B giờ nó đang giải quyết tới tháng 9 2015.
Dạ. Yeah. Nhất... Nếu như mà về Việt Nam lâu quá, 6 tháng tới 1 năm á.
Dạ.
Rồi okay. Trở ngại lúc mà cái giấy tờ nó tới hay là chị có trở ngại?
Yes anh, là tại vì mẹ phải giữ cái tình trạng thường trú thì cái hồ sơ kia nó mới chạy đúng không? Mà nếu mà nó mất thẻ xanh rồi thì cái hồ sơ kia nó sẽ bị hủy anh, đúng không? Tôi Michael vẫn khuyên là cố gắng làm sao đừng có để mất cái thẻ xanh. Mất thẻ xanh nghĩa là đừng có rời khỏi nước Mỹ đi lâu quá. Ví dụ đi trên năm đi mà không có lý do, không giải thích, không gì hết. Vô lại Mỹ chưa chắc có, chưa chắc nó cho mình vô. Hải quan Mỹ chưa chắc nó cho vô. Dạ.
Mà nếu như nó không cho vô bằng cái giấy, cái hồ sơ mà của người bảo lãnh tới không? Hay là nó sẽ chậm lại?
Nó tới, không phải là không nghĩa là không tới mà không chậm lại. Mà nhiều khi nó hủy luôn hồ sơ anh là tại vì mẹ đã bị trước rồi, nó lấy lại thẻ xanh rồi. Anh hiểu.
Hiểu rồi.
Dạ.
Cảm ơn anh
Michael. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Rồi.
Cẩn thận anh ơi. Dạ.
Chương trình Di Chú Nhập Tịch là xin chào vị thính giả kế tiếp ạ. Hello. Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Tôi tên Cindy. Chào luật sư. Cho tôi hỏi chị thăm. Tôi lãnh chị tôi bên Úc đó. Qua đây á, mà hồ sơ xong xuôi hết rồi, sở di trú có gửi email là báo là hồ sơ đã approve rồi, nó chuyển qua bên tòa đại sứ để làm việc với MBC ở bên Úc á. Để sắp xếp phỏng vấn thì mình phải chờ bao lâu mới có giấy tờ phỏng vấn nha luật sư?
Oh no, yeah. Gần đây khách của bên văn phòng cứ 2 tháng nó gửi cái email một lần, nó nói là hồ sơ đã hoàn tất, giấy tờ đầy đủ. Chỉ có đợi ngày đi phỏng vấn mà nhiều khách hàng văn phòng đợi cả 5, 5 rưỡi, 2 năm ở nhà. Sorry chị ơi, nó không có chính xác chị ơi. Yes, cái ngày ưu tiên là tới rồi đó. Yes, cái table B, cái date for filing là tới rồi, mọi chuyện là hoàn tất rồi. Nó nói là documentary complete, nghĩa là đầy đủ giấy tờ rồi, không cần nộp gì nữa, chỉ có đợi ngày phỏng vấn. Mà nhiều người khách hàng đợi lâu lắm chị ơi, sorry chị nha.
Ok. Em ơi, chị có tưởng là bên Úc thì chắc nó đỡ hơn Việt Nam, tại bên Việt Nam
thì... Tại vì nếu mà chị coi cái visa bulletin á, thì là nó có 5 cái hàng, đúng không? Bốn hàng kia là China, là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Mexico và Philippines. Cái đó còn dài hơn là cái hàng mà của thế giới nữa. Mình là thế giới, mình là Việt Nam, mình là Úc, mình là cái không phải là bốn cái nước kia. Thì là chỉ coi cái hàng mà all chargeability là toàn thế giới. Là đó là Việt Nam, Úc là nằm ở trong đó hết. Dạ.
Yeah. Yeah. Nhưng mà cái đó lên sao chắc được để biết thuê luật sư hả?
Là sao chị?
Nếu mình muốn chắc thử coi cái hồ sơ mà mình ở bên đó nó tới đâu thì mình chắc được không luật sư?
Mình chỉ có chắc được cái ngày ưu tiên của hồ sơ thôi chị ơi. Cái đó là cái thông tin visa bulletin hàng tháng của Bộ Ngoại giao của Mỹ á chị.
Dạ vâng. Cảm ơn.
Chứ hồ sơ cá nhân riêng của mình thì nó không có cho mình biết chính xác là đang tới đâu đâu chị ơi.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng chị.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di Chú và Nhập Tịch. Chỉ còn vài phút cuối chương trình thì quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi. Ngoài lĩnh vực di trú, quý vị vẫn có thể có những câu hỏi về tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân nha. Số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, có người hỏi là họ có vừa mới hết hạn cái thẻ xanh 10 năm, nhưng mà cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước.
Dạ.
Chương trình Di Chú Nhập Tịch xin chào ạ.
Dạ, cho em hỏi xong là bây giờ cái diện ở Việt Nam nó cái diện anh em và bảo là tiến tới năm nào rồi, để giải quyết
thế nào? Nó không có di chuyển chị ơi. Anh chị em bây giờ nó đang giải quyết tới 22 tháng 3, 2007. Chỉ có một cái thông tin đó là gần đây là hôm nay nè, mới hôm sáng nay là bên văn phòng nhận nhiều thông báo về anh chị em có ngày đi phỏng vấn ở Việt Nam. Rồi hy vọng là nó di chuyển dạ.
Dạ vâng, cảm ơn
luật sư. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Giờ chương trình Di Chú Nhập Tịch xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư đi anh.
Tôi tên Linh. Dạ tôi muốn hỏi luật sư Michael về cái vấn đề để điều kiện thi quốc tịch.
Ok, dạ, anh nói đi anh.
Cái điều kiện thi quốc tịch, nhưng mà cụ thể là bản thân tôi qua Mỹ được 8 năm rồi. Nhưng mà do là tôi thời gian tôi đi về Việt Nam đi qua đi lại rất là nhiều lần. Rồi không biết là cái thời gian để đủ cái thời gian để mình thi quốc tịch là như thế nào. Và trong những cái là thời gian mà tôi về Việt Nam thì có thể thời gian tôi ở trên 6 tháng tôi mới qua. Thì nó có ảnh hưởng gì hay không?
Dạ. Rồi cái câu hỏi đầu tiên đó là có chuyến nào đi trên năm không?
Không có.
Ok, good. So có chuyến đi trên 6 tháng đúng không?
Đúng rồi.
Ok, so trong 5 năm rồi, tính từ ngày hôm nay trong 5 năm rồi quay ngược lại. Ok. Mình sẽ tính hết là mình đi bao nhiêu chuyến. Ví dụ như là mình đi 20 chuyến đi. Ok, thì trung bình mỗi chuyến nhiều, ví dụ như đi 1 tháng đi. Ok. Mình cứ cộng hết lên, 20 chuyến là 20 tháng, đúng không? Là miễn sao là sau khi cộng hết lên mà dưới một nửa, 5 năm là 60 tháng đúng không? Miễn sao là cộng hết lên mà dưới 30 tháng, mình vẫn có thể cơ hội vô quốc tịch Mỹ. Nộp đơn ngày hôm nay vẫn có thể là ok. Miễn sao là cộng hết bao nhiêu chuyến vô, cộng từng ngày nha. Nó tính từng ngày á, là dưới một nửa, nghĩa là dưới 30 tháng, nghĩa là ở Mỹ trên 30 tháng. Vẫn có cơ hội vô quốc tịch. Tuy nhiên, khi mà đi phỏng vấn, thì là lãnh sự sẽ đặt rất là nhiều câu hỏi về vấn đề lý do tại sao đi nhiều. Và thứ nhì là lý do tại sao đi hơn 6 tháng. Mình cái khó khăn là mình phải trả lời bằng tiếng Anh, và tại mới qua Mỹ được có 8 năm tiếng Anh thì hy vọng là ok để có đủ điều kiện khả năng để trả lời những cái câu hỏi của nó bằng tiếng Mỹ. Cái đó là cái sự khó khăn. Cố gắng
cho tôi hỏi tiếp được không?
Dạ được.
Cái trường hợp đó nó đặc biệt của tôi là nó đặc biệt ở cái chỗ là cái thời gian Covid á. Cho nên là nó mới ở Việt Nam tới chưa tới một năm. Chứ còn thực sự là tôi qua bên này thì khoảng cơ vài ba tháng là tôi trở về thôi. Chưa ổn định được đấy. Thì nó có ảnh hưởng không?
Không, thì cái câu hỏi là cộng lên hết đó, trong 5 năm rồi cộng bao nhiêu chuyến đi đó. Có hơn 30 tháng không? Ở Việt Nam không? Ở ngoài nước Mỹ không?
Tức là ý anh nói tức là muốn cộng cái thời gian từ 2015 tôi qua cho đến bây giờ đó hả?
Đó, cộng, 5 năm rồi.
Trong 5 năm rồi.
Nó no, trong 5 năm rồi, từ ngày hôm nay nè, ngày hôm nay là 9 tháng 3 2023. Tính từ ngày 9 tháng 3 2018 tới bây giờ. Ok.
Dạ.
Thì là
tổng lại đó.
Mình ở ngoài nước Mỹ trên nữa hay là dưới nữa?
Tôi cộng lại tức là trên mới khoảng là 3 năm mấy rồi.
Ở ngoài nước Mỹ hay trong nước Mỹ?
Tôi ở tại nước Mỹ là 3 năm mấy rồi.
Ok, thì nếu mà trên một nửa ở Mỹ thì là mình đủ điều kiện. Ok, là vẫn nộp được, vẫn vô. Là sao?
Là chưa được một nửa, từ vì tính ra là ví dụ như từ năm 2015 đến nay là 8 năm.
No. Michael không có nói là tính 8 năm. Michael tính là nói 5 năm. Từ ngày hôm nay nè. 9 tháng 3, 2023. Tính ngược lại 5 năm. 9 tháng 3, 2018. Mình có hơn nữa ở Mỹ không?
Dạ. Được rồi, để đó, cái đó thì tôi sẽ cộng lại nha.
Ok, rồi. Dạ.
Dạ, xong rồi. Nên bây giờ, cái thủ tục tôi có thể đến văn phòng của Michael để tôi có thể xin nhờ để làm cái dịch vụ được không?
Được, miễn sao là mình đủ điều kiện. Mà nếu mà không có đủ điều kiện thì Michael sẽ khuyên là đừng nộp. Tại vì nộp vô nó cũng từ chối rồi, đúng không? Nếu mà mình đi ở nước ngoài nhiều quá thì cũng vậy, đúng không? Nhưng ngược lại, nếu mà ở Mỹ trên 5 năm, trên một nửa 5 năm, nghĩa là trên 30 tháng đó, thì yes, mình vẫn có thể là nộp vô. Vẫn được có cơ hội đi tìm.
Cảm ơn Michael nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Chương trình Duyên Dứt Nhập Thịt, xin chào và đến giờ kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, chào anh. Tôi tên là Quá Alenton á. Chào anh, nhà luật sư. Cho tôi hỏi, tại vì tôi thấy trong cái hồ sơ để xin quốc tịch đó là có cái hôn thú của hai vợ chồng đó. Nhưng mà tôi bị mất cái hôn thú rồi, luật sư. Rồi chỉ còn cái hình ảnh lại thôi như vậy. Mình có dùng hình ảnh đó để mình nộp đơn xin quốc tịch được không, luật sư?
Nhưng cái câu hỏi là anh thi quốc tịch căn cứ theo 5 năm hay là 3 năm?
Dạ 5 năm á anh.
5 năm không cần anh, trời, 5 năm không cần đâu, không cần nộp cái giấy kết hôn đâu.
Ồ, vậy hả, trời ơi, mừng quá, tại vì thấy cái thủ tục đó nó dạ.
Dạ không, không. Nếu mà có giấy ly dị thì yes của mày nó yêu cầu cái
giấy. Dạ dạ không chưa. Dạ, okay. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ,
ok
dạ,
rồi,
dạ,
ok anh dạ.
Dạ rồi, chúc anh may mắn nha. Thưa luật sư, chỉ còn vài phút cuối chương trình, không biết luật sư có lời gì nhắn nhủ đến quý đồng hương không, thưa luật sư?
Well, Michael chỉ có nhắn là yeah, rất là nhiều người ngày hôm nay hỏi về cái vấn đề là đi thi quốc tịch. Michael khuyên là ai đủ điều kiện nên đi, tại vì thời điểm này là một trong những cái thời điểm tốt nhất. Trước nhất là nộp vô 2-3 tháng có ngày đi phỏng vấn liền, phỏng vấn xong trong vòng 1-2 tháng có ngày đi xin thẻ liền nếu đậu. Theo kinh nghiệm của Michael gần đây thì dường như là mấy cái người phỏng vấn người ta cũng dễ hơn ngày xưa đó. Thứ nhất là lẻ, thứ nhì là sở y chú bây giờ làm việc nó rất là tốt. Thì Michael khuyên là vô được quốc tịch thì đương nhiên là nó có nhiều cái quyền lợi của người quốc tịch Mỹ. Ai mà đủ điều kiện thì cố gắng thử đi, cố gắng học. Biết đâu đậu, mà đậu xong có bằng quốc tịch, có hộ chiếu Mỹ thì nó thuận tiện hơn nhiều, nó có nhiều quyền lợi hơn nhiều. Được bầu cử, được ứng cử v.v. Michael khuyên là một lần nữa ai đủ điều kiện nên nộp đơn. Dạ vâng, anh Dũng Yên.
Dạ. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình, nếu quý vị vẫn cần sự tư vấn giúp đỡ của văn phòng luật sư Cao cho những hồ sơ của quý vị, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của hai văn phòng tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại tại văn phòng Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, có một vị thính giả gọi vô, không biết luật sư có sẵn sàng.
Dạ, 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 đâu có gì đâu.
Dạ, xin chào, hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị, xin chị cho biết cái danh và đặt câu hỏi luật sư.
Dạ, em tên Minh. Dạ, cho em hỏi là em có thể sanh 10 năm mà em chưa có thi quốc tịch. Vậy thông thường là mình thi quốc tịch trước thời hạn bao lâu ạ?
Wow, miễn sao là chị có đủ 5 năm thẻ xanh là được rồi, chị đâu bắt buộc là, miễn sao là đủ 5 năm thẻ xanh là chị được quyền đi thi quốc tịch rồi, đâu bắt buộc là phải renew gia hạn là cái thẻ xanh 10 năm hay là cầm cái thẻ xanh 10 năm trong tay chị.
Dạ, ý em muốn hỏi là tại vì tháng 10 này là thẻ xanh 10 năm của em hết hạn thì là mình apply thi quốc tịch trước 6 tháng hay là trước 3 tháng vậy luật sư?
Nó không có liên quan gì tới cái hết hạn cái thẻ xanh 10 năm chị ơi. Đi thi quốc tịch là căn cứ theo là chị có đủ 5 năm thường trú nhân không? Thì cái câu trả lời là có, tại vì chị đã cầm cái thẻ xanh 10 năm rồi, đúng không?
Dạ, ý là em ở đây 10 năm rồi đó.
Thì đó, nếu mà chị đã có cái thẻ xanh 10 năm mà hết hạn 10 năm rồi, nghĩa là chị đã ở đây 10 năm rồi với thường trú nhân.
Dạ.
Thì là chị đủ điều kiện để đi thi quốc tịch rồi. Mà bây giờ mà nộp đơn đi.
Ý là em muốn hỏi là còn thôi, còn 6 tháng nữa là em hết hạn thẻ xanh 10 năm. Vậy giờ em nộp đơn thi hay là chờ 3 tháng, còn 3 tháng nữa hết hạn thẻ xanh 10 năm thì em nộp đơn thì là đúng?
No, chị, cái quốc tịch nó không có liên quan gì tới cái thẻ xanh 10 năm hết hạn. Cái thẻ xanh 10 năm hết hạn là một cái đơn khác nữa, tốn chị thêm tiền đó. Cái đơn I-90 nó tốn đâu bao nhiêu đó, 5-700 gì đó. Còn nếu mà chị nộp đi thi quốc tịch bây giờ đi, ví dụ tại chị đủ điều kiện rồi, 2-3 tháng có ngày đi liên hệ, nhiều khi 1 tháng 2 tháng sau vô quốc tịch trước khi cái đợt sinh 10 năm mới hàng thì chị khỏi tốn cái đơn I-90 luôn, vô tịch rồi đâu cần người đưa đợt sinh 10 năm.
Dạ.
Đúng không?
Dạ dạ. Dạ.
Dạ.
Tại mấy người nói là nộp đơn trước, nộp đơn thi quốc tịch còn 6 tháng nữa hết hạn thì nộp đơn, thì có người nói là còn 3 tháng nữa hết hạn thẻ xanh thì hãy nộp đơn thi quốc tịch.
No.
Em không biết cái nào là đúng.
nó không có liên quan tới cái hết hạn cái thời gian 10 năm của chị ơi.
Dạ.
Kê chị.
Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, em cảm ơn
anh. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Di trú nhập tịch. Là Michael xin kính chào và hẹn lại đến năm sau. Xin kính chào và chào Dũng Nghiêm.
Dạ, xin chào luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.